Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần tiếp theo bài viết Giáo dục sinh thái trong Laudato Si của linh mục Justin Curitterdam dọc Đông Bosco. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo. Tin Paris, Pháp Quốc, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp bày tỏ quan tâm về tình hình xã hội. Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp bày tỏ quan tâm về tình trạng bạo lực tại một số nơi trong nước. Và ta kêu gọi bảo vệ sự sống con người chống lại những toan tính nới rộng luật cho phá thai. Ban thường vụ gồm 11 giám mục thành viên dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Chủ tịch Eric de Moulin Beaufort, Tổng giám mục giáo phận Hans, đã nhóm họp trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 10 vừa qua tại Paris. Trong thông cáo công bố sau đó, các giám mục Pháp nhắc đến thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco Fratelli Tutti. Và nhấn mạnh đến những điểm có thể áp dụng vào hoàn cảnh của Pháp, như sự kiện chính quyền đang lo âu vì hoạt động của một số phe nhóm muốn biến một số khu phố trong các thành thị của Pháp thành những khu vực không phải tuân theo các luật lệ điều hành xã hội nữa. Các giám mục Pháp khẳng định rằng, cuộc chiến chống bạo lực và sự canh chừng những thái độ của một số người chắc chắn là điều cần thiết. Nhưng chúng vẫn không đủ và bất lực nếu tất cả chúng ta không hoạt động để kiến tạo những tương quan huynh đệ, chẳng vậy tự do và sự bình đẳng sẽ mất ý nghĩa. Tình huynh đệ có thể mạnh mẽ hơn những thủ đoạn ly khai nếu nó được sống trong sự thật, không thơ ngây và có sự kiên trì. Các nơi thờ phượng của Kitô giáo tại Pháp ngày càng bị suy thoái và nhiều khi bị xúc phạm. Chúng ta không quên các đền thờ Hồi giáo, Hội đường Do Thái, Nghĩa trang Do Thái. Có những người bị chế nhạo và nhiều khi bị hành hung hoặc bị giết chỉ vì họ thực sự hoặc bị coi là thuộc về một tôn giáo. Nhắc đến sự việc từ vài ngày nay, Thượng viện Pháp bắt đầu thảo luận về việc tu chính các đạo luật về đạo đức sinh học, các giám mục Pháp tái bày tỏ lo âu về những điều khoản đã được Quốc hội Pháp thông qua. Ngoài ra, từ vài tuần nay, có những áp lực gia tăng đòi Quốc hội Pháp phải nới rộng thời hạn phá thai, viện cớ các quyền của phụ nữ và sự bình đẳng. Như thế, người ta coi việc sinh con chỉ là một hành vi tùy thuộc ý muốn của những người muốn trở thành cha mẹ. Một trẻ em không còn được đón nhận nữa, nó được mong muốn, sản xuất và chọn lựa. Các giám mục đặt câu hỏi. Phải chăng một xã hội có thể trở nên huynh đệ hơn khi nó không có gì tốt hơn để đề nghị với các bà mẹ đang ở trong tình trạng khó khăn ngoài biện pháp loại trừ người con mà họ đang cưu mang sao? Một xã hội có thể là huynh đệ hay không khi nó tổ chức sự sinh ra của các trẻ em không có cha, cùng lắm chỉ là một người sinh ra về sinh lý. Tin giáo phận Hà Tĩnh. Chuyến thăm mục vụ của Đức Cha Paulo trong những ngày mưa lũ tại giáo xứ Trung Quán, Quảng Bình. Sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, cùng với Ban Caritas giáo phận và Hội Doanh nhân giáo phận Hà Tĩnh đã đến giáo xứ Trung Quán, giáo hạt Nguồn Son để thăm hỏi động viên từng người và tận tay trao quà cho bà con vùng lũ. Như chúng ta đã biết, trong những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kéo theo những trận mưa lớn, khiến một số tỉnh tại Bắc miền Trung ngập nặng. Bên cạnh đó, một phần chịu ảnh hưởng do nước trong các đập thủy điện xả ra khiến nước dâng cao, Quảng Bình là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cách đặc biệt, tại giáo xứ Trung Quán, nhiều hộ gia đình đã phải chịu nhiều thiệt hại. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Với tâm tình của người mục tử quan tâm tới đoàn chiên, Đức Cha Paulo đã trao thực phẩm đến từng hộ gia đình, trong đó mỗi hộ được nhận một thùng mì tôm, một chai dầu ăn và hai gói mì chính. Tổng số tiền cứu trợ là 200 triệu, trong đó 100 triệu do giáo phận ủng hộ, 50 triệu của Ban Caritas và 50 triệu của Hội Doanh nhân Giáo phận. Hy vọng rằng một chút quà mọn mà Đức Cha và quý vị ân nhân trao tặng sẽ là nguồn động viên giúp bà con an tâm để tiếp tục sống cuộc sống tốt đẹp hơn trong lạc quan và hy vọng. Tin Dublin, Ireland. Bốn Tổng giám mục Ireland xin gặp Thủ tướng về vấn đề thánh lễ. Bốn vị Tổng giám mục đứng đầu bốn giáo tỉnh tại Ireland đã gửi thư xin gặp Thủ tướng Michel Martin để bày tỏ quan tâm về những hạn chế thánh lễ vì lý do đại dịch COVID-19. Theo quy định của chính phủ Ireland, ở mức độ 3, tất cả các buổi lễ tôn giáo chỉ được cử hành trực tuyến, tuy rằng các nơi thờ phượng có thể được mở cửa để tín hữu đến cầu nguyện riêng. Thư của bốn vị Tổng giám mục gửi Thủ tướng Chính phủ khẳng định rằng, việc cử hành chung thánh lễ và các bí tích dù mức độ hạn chế là điều có ý nghĩa tối quan trọng đối với một cộng đoàn Kitô. Chúng tôi muốn dấn thân một cách xây dựng với chính quyền dân sự để các tín hữu chúng tôi được tiếp tục nâng đỡ nhờ thánh lễ và các bí tích cũng như được lương thực thiêng liêng thiết yếu trong thời kỳ nhiều thử thách hiện nay. Bức thư mang chữ ký của các vị Tổng giám mục bốn giáo tỉnh Armagh, Dublin, Tuam và Castle Andemy bao trùm toàn đảo Ireland. Trong đó, các vị bày tỏ sự ủng hộ những chỉ dẫn của nhà chức trách y tế, nhưng đồng thời nói lên mối quan tâm về việc các thánh lễ chỉ có thể cử hành trực tuyến. Các vị giải thích rằng, thánh lễ không phải chỉ là một cuộc tập họp dân chúng, nhưng là một sự biểu lộ sâu xa cộng đồng giáo hội là ai. Chúng tôi rất ý thức rằng, đối với các giáo xứ và cá nhân các tín hữu công giáo, sự đánh mất nguồn nâng đỡ tinh thần có thể là một nguyên do gây ra lo âu và sợ hãi lớn lao, và có thể có ảnh hưởng tai hại đối với sức khỏe và an sinh nói chung của họ. Chúng tôi biết ơn nếu được gặp gỡ với Thủ tướng trong những ngày tới đây và có cuộc thảo luận xây dựng về những vấn đề nói trên. Tin Belarus, Tân Sứ Thần Tòa Thánh đến Belarus. Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Belarus, Đức Tổng Giám mục Antezoic đã đến thủ đô Minsk vào ngày 11 tháng 10 vừa qua để nhận nhiệm sở kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Gabor Pinter, người Hungary. Đức Tổng Giám mục Zoic, năm nay 53 tuổi, đã từng phục vụ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Liên bang Nga rồi được gửi tới Hồng Kông. Năm ngoái, Ngài được thăng Tổng Giám mục Sứ Thần Tòa Thánh tại Côte d'Ivoire, bên Phi Châu, nhưng vì bị tai nạn giao thông trước khi chịu chức nên mọi việc thay đổi. Ngày 16 tháng 9 vừa qua, cha Antezoic được Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, truyền chức giám mục tại Cộng hòa Croatia. Tương quan giữa Công giáo và nhà nước Belarus ở trong tình trạng căng thẳng. Sau khi chính phủ nước này không cho Đức Tổng giám mục Kondrusevic, Tổng giám mục giáo phận Minsk, Chủ tịch Hội đồng giám mục Belarus được về nước sau khi hành hương tại Ba Lan và bị chặn lại tại biên giới ngày 1 tháng 9. Việc Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Antezoic làm Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Belarus là một sự công nhận việc bầu cử Tổng thống Lukashenko, mặc dù ông được tái cử lần thứ 6 hôm 9 tháng 8 vừa qua. Với hơn 80% số phiếu, và tại nước này vẫn diễn ra các cuộc biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, bề trên giáo phận Bắc Ninh, huấn đức tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Trong hai ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 10 vừa qua, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã tới hai cơ sở đào tạo triết học và thần học của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội ban lời huấn từ cho các chủng sinh. Trong bài huấn từ tại phân khoa thần học, Đức cha đã quảng diễn cho các chủng sinh về câu chủ đề năm học, hãy gắng trở nên người công chính. Theo đó, Ngài đã liên hệ đến thực trạng xã hội đương thời đang chịu ảnh hưởng nặng nề của các trào lưu sai lạc, đặc biệt là hai vấn nạn tục hóa và thực dụng. Đó là lối sống ích kỷ, chỉ tìm lợi ích cá nhân, sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm của chính mình và người khác. Trong tình hình xã hội phức tạp như vậy, Đức Giám mục Giáo phận Bắc Ninh mời gọi các chúng sinh hãy cẩn tân đời sống của mình, xả tránh những thói xấu thế gian, dành nhiều thời gian cho việc cầu nguyện để ngày càng thấm nhuần tinh thần của Chúa Kitô. Ngài động viên và cầu chúc cho các chúng sinh trong những năm tháng tu học tại chủng viện biết tận dụng tốt hai giai đoạn là môn đệ và đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, tự khuôn đúc cho mình một hình mẫu người mục tử tương lai như lòng Chúa mong ước. Sáng hôm sau, ngày 6 tháng 10, tại nhà nguyện Vân Khoa Thần Học, Đức cha Cosma đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc đào tạo linh mục tại chủng viện. Trong phần chia sẻ lời Chúa, từ sự khôn ngoan biết chọn phần tốt nhất của cô Maria, luôn lắng nghe và gắn bó cuộc đời với Chúa Giêsu, Đức cha chủ tế khuyên nhủ các chúng sinh cũng hãy tìm kiếm Chúa là gia nghiệp vĩnh cửu của đời mình. Nhưng để làm được điều ấy, Đức cha căn dặn các mục tử tương lai nên xa lánh mọi ham muốn thế tục, dù phải sống giữa những ồn ào của môi trường mục vụ, cũng luôn tìm ra cho mình những khoảng thời gian thinh lặng để cầu nguyện, sống riêng tư với Chúa mỗi ngày. Kết thúc thánh lễ, lời ca dâng kính các thánh tử đạo vang lên như một sự thôi thúc khát vọng nên thánh, nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mỗi ngày của các chúng sinh. Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Giám mục Giáo phận Brooklyn phê bình những hạn chế nơi thờ phượng. Đức cha Nicolas Di Mario, Giám mục Giáo phận Brooklyn, New York, Hoa Kỳ, mạnh mẽ phê bình việc tái lập các biện pháp hạn chế áp đặt trên các nơi thờ phượng tại khu vực nóng ở New York và nói rằng các tín hữu Công giáo đáng được lui tới các thánh đường của họ. Tuyên bố hôm 5 tháng 10 vừa qua, Đức cha Di Mario nói: "Thật là điều đáng phẫn nộ sau khi phải chịu những chi phí lớn để thi hành các quy luật an ninh vệ sinh. Này các giáo xứ của chúng tôi lại bị bó buộc phải giảm bớt tối đa khả năng đón nhận của các nhà thờ. Nhà thờ ở khu vực màu đỏ chỉ được đón nhận 10 người đến dự lễ, và tại khu vực màu cam chỉ được 25 người là tối đa. Một số nhà thờ của chúng tôi có thể đón nhận 1.000 người dự lễ. Này giới hạn tối đa số người là 10 đến 25 người thì thật là một thái độ thiếu tôn trọng đối với các tín hữu Công giáo và hàng giáo sĩ. Tất cả đã tuân hành các quy luật và đã góp phần phòng ngừa sự lây lan coronavirus trong các khu vực nóng." Đức cha Di Mario cũng nói rằng, an ninh của các giáo hữu là điều tối quan trọng đối với giáo phận Brooklyn, nhưng tự do tôn giáo của các giáo dân chúng tôi bị giới hạn một cách bất chính. Các sự việc cho thấy các nhà thờ Công giáo ở khu Brooklyn và Queens là an toàn và tuân giữ tất cả các chỉ dẫn về an ninh. Đức giám mục giáo phận Brooklyn cho biết, các nhà thờ Công giáo tại Brooklyn và Queens không có tình trạng bộc phát coronavirus từ khi được mở lại vào ngày 5 tháng 7 với 25% khả năng tiếp nhận. Chúng tôi mạnh mẽ phản đối vì bị yêu cầu giảm bớt thêm khả năng đón nhận vì chúng tôi đã nghiêm túc tuân hành các quy luật chống COVID-19 và các biện pháp an ninh hoạt động hữu hiệu. Tại khu vực Brooklyn và Queens của thành phố New York, có 1,5 triệu tín hữu Công giáo và 210 nhà thờ. Thống đốc bang New York là ông Andrew Cuomo nói rằng, các quy luật nghiêm ngặt là điều cần thiết để ngăn chặn sự tái bộc phát coronavirus. Những sự kiện ông tái hạn chế các nơi thờ phượng gây ngạc nhiên cho các vị lãnh đạo tôn giáo. Các vị lãnh đạo Do Thái tại đây cũng bày tỏ bất mãn đối với quyết định của chính quyền địa phương. Tin mới nhất cho biết, giáo phận Brooklyn đã kiện chính quyền bang New York về lệnh cấm không cho quá 10 người được dự lễ bên trong nhà thờ ở thành phố New York. Đơn kiện nói rằng, chính quyền đã hành động một cách độc đoán khi ban hành lệnh này, và qua đó phủ nhận quyền căn bản của cộng đoàn tôn giáo được tự do hành đạo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối bài viết Giáo dục sinh thái trong Laudato Si của linh mục Jerome Furtado, dòng Don Bosco. Quý vị và các bạn thân mến, linh mục Jerome Isaac Furtado, dòng Don Bosco, tiếp tục bài viết của mình như sau. Đức Francisco chú trọng đến tầm quan trọng của giáo dục hướng đến việc quản lý có trách nhiệm công trình sáng tạo trong giáo hội Công giáo và các cộng đồng Kitô giáo. Ngài viết, tất cả các cộng đồng Kitô giáo đều có vai trò quan trọng trong việc giáo dục sinh thái. Đối với giáo hội Công giáo, lời mời gọi của Đức Francisco về giáo dục sinh thái thật rõ ràng và thách thức các thành viên trong giáo hội. Chúng tôi trích dẫn lời ban biên tập tạp chí The Tablet nhân dịp phát hành Laudato Si. Giáo hội Hoàng Vũ sẽ đáp ứng như thế nào trước hành động lãnh đạo đúng lúc và gây tiếng vang này của Đức Thánh Cha đã chạm tới mọi cấp độ sự sống, từ tắt đèn và tái chế giấy cho đến những quyết định lớn lao hơn liên quan đến đầu tư quốc tế, vận động hành lang các chính trị gia và quyết định bỏ phiếu như thế nào. Các giáo hội quốc gia và địa phương cần nhìn vào lối sống của mình, các giám mục nhìn vào chương trình nghị sự, các linh mục nhìn vào bài giảng hàng tuần, các trường học nhìn vào sách giáo khoa, các gia đình nhìn vào việc họ tiêu pha như thế nào và tận hưởng những gì. Đáng chú ý là, Đức Thánh Cha rõ ràng đã nâng tầm quan trọng của các chủng viện và các cơ sở đào tạo tôn giáo trong việc giáo dục sinh thái. Cần phải biết rằng, những vấn đề sinh thái không nhận được sự quan tâm đúng mực trong việc đào tạo hàng giáo sĩ và các lãnh đạo tôn giáo khắp thế giới với những hệ quả bất lợi trong công việc mục vụ khi chạm đến vấn đề quản lý công trình sáng tạo. Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo Công và Hàn Lâm Viện Tôn giáo Hoa Kỳ khẳng định, hầu hết người Mỹ tham dự các lễ nghi tôn giáo ít nhất 1-2 lần mỗi tháng. Ít khi nghe hàng giáo sĩ của mình nói về vấn đề biến đổi khí hậu. Chỉ trên 1/3 người Mỹ nói rằng, hàng giáo sĩ của mình thường nói 11% hay đôi khi nói 25%. Hơn 6/10 người Mỹ nói rằng, giáo sĩ lãnh đạo của mình hiếm khi 29% hay không bao giờ 33% đề cập đến thay đổi khí hậu. Những khám phá này dường như có ích cho hàng giáo sĩ và tu sĩ hầu hết các quốc gia và vùng miền khác. Trước bối cảnh này, Đức Francisco viết trong Laudato Si, tôi hy vọng các chủng viện và các nhà đào luyện của chúng ta sẽ giáo dục một đời sống giản dị đầy trách nhiệm, sự chiêm niệm với lòng biết ơn về thế giới Chúa tặng ban, quan tâm đến nhu cầu của người nghèo và bảo vệ môi trường. Nới rộng tầm nhìn của giáo dục sinh thái, Đức Francisco nói về tầm quan trọng của giáo dục mỹ học. Ngài trích dẫn Đức Gioan Phaolô thứ hai, không thể bỏ qua mối liên hệ giữa giáo dục mỹ học và duy trì môi trường khỏe mạnh. Đức Francisco sáng suốt nhận xét, nếu một người không biết dừng lại và thán phục cái đẹp, thì sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu người ấy đối xử với mọi thứ như thể đối tượng để sử dụng và lạm dụng. Không chút đắn đo. Theo Ngài, học biết nhận ra và trân trọng vẻ đẹp, chúng ta sẽ thoát ra khỏi chủ nghĩa thực dụng tiện ích cá nhân. Chúng ta nhớ lại câu thường được trích dẫn của Fyodor Dostoevsky rằng, chỉ có cái đẹp mới cứu được thế giới. Chúng ta cần phải tự đào tạo để đánh giá cao vẻ đẹp của thế giới thiên nhiên quanh ta, nếu muốn cứu nó cho chúng ta và các thế hệ mai sau. Trong thông điệp, Đức Francisco khuyến khích chúng ta nên có những đóng góp dù nhỏ nhưng quý giá trong những bối cảnh cụ thể của chúng ta để bảo vệ ngôi nhà chung. Ngài viết, chúng ta không được nghĩ rằng những nỗ lực này không thể thay đổi thế giới. Chúng đang sinh lợi ích cho xã hội. Dù chúng ta không biết, vì những điều tốt đẹp chắc chắn có xu hướng lan rộng, ngay cả khi chúng ta không thấy. Hơn nữa, những hành động như thế có thể khôi phục cảm thức về lòng tự trọng của chúng ta, dẫn chúng ta đến bản chất sâu xa của hữu thể, sống trọn vẹn hơn và cảm nhận sự sống trên trái đất có giá trị. 5. Tầm quan trọng của giáo dục công dân sinh thái. Cơn khủng hoảng sinh thái đương thời đã đặt nhân loại ở ngã tư đường trước tương lai của chính mình trong ngôi nhà chung, trái đất. Những năm tháng sắp đến sẽ rất quan trọng khi chúng ta còn lại ít thời gian quý giá để cùng nhau thu góp lại những nguồn tài nguyên và năng lượng để bảo vệ và cứu chữa ngôi nhà chúng ta. Giáo dục tính bền vững quả thật là một trong những nhu cầu khẩn cấp nhất trong thời chúng ta. Như Stephen Mulkey cảnh báo, chừng như chúng ta chỉ có khoảng một thập kỷ để lấy lại tính bền vững, hoặc sẽ mất cơ hội cứu hành tinh đáng sống này dành cho con cháu chúng ta. Nhân loại đối diện với sự lựa chọn căn cơ, sống cách bền vững hơn trên hành tinh này, hoặc đối mặt với những hệ quả không thích hợp với nền văn minh. Sự lựa chọn thật khắc nghiệt. Tính bền vững chắc hẳn đã trở nên mối bận tâm lớn hơn trong lĩnh vực giáo dục ngày nay. Giáo dục về sự phát triển bền vững đã di chuyển từ ngoại vi vào cốt lõi của giáo dục chất lượng và kích động những tiếp cận mới với khoa sư phạm. Tuy nhiên, tình trạng báo động hiện nay là chúng ta đang xa cách với việc sống bền vững trên trái đất, và thật sự, ta có một quãng đường dài để đi về hướng này. Như Preeti Nambiar đã viết trong Journal of Education for Sustainable Development, giáo dục chưa được nhìn nhận như là tác nhân mạnh mẽ nhất của tính bền vững. Giáo dục bền vững tính vẫn còn bị mắc kẹt và theo khuôn mẫu môi trường xưa cũ, và vẫn còn bị xem như là môn phụ thêm, một thứ phụ lục, và như vậy không thể nào dẫn đưa đến một xã hội bền vững hơn. Một tường trình mới đây về giáo dục bền vững tính trong các trung tâm cao học đã thừa nhận, hệ thống giáo dục cao vẫn thiếu thích ứng với các điều kiện mà chúng ta đối mặt. Ngay từ hội nghị về môi trường con người của Liên Hiệp Quốc năm 1972, giáo dục được quyết định là tác nhân thay đổi chính trong các tuyên bố và thỏa thuận cấp cao, nhưng nay vẫn còn là một phần lớn của vấn đề. Một trong những đáp ứng sớm nhất của thông điệp Laudato Si là việc ký kết một bản tuyên bố của các lãnh đạo giáo dục cao công giáo, gồm gần 100 hiệu trưởng đại học của Mỹ và những người khác có vị trí quan trọng trong các viện hàn lâm trên thế giới. Bản tuyên bố của các lãnh đạo giáo dục cao công giáo đã ca ngợi thông điệp là văn bản, đúng lúc, dễ hiểu và truyền cảm hứng, đồng thời hân hoan chào đón lời kêu gọi khẩn thiết phải hành động để giải quyết các cơn khủng hoảng khí hậu và công bằng đang đe dọa hành tinh. Bản văn cũng cảm ơn Đức Francisco vì sự lãnh đạo mạnh mẽ và can đảm của Ngài trong việc giải quyết những cơn khủng hoảng có liên quan với nhau và những lối sống đang đe dọa trái đất trong thời đại chúng ta. Chúng tôi trích dẫn một ít đoạn trong lời nói đầu của bản tuyên bố nói trên, đặc biệt liên quan đến giáo dục sinh thái. Các học viện giáo dục phải tìm kiếm để cung cấp sự lãnh đạo có ảnh hưởng trong việc khám phá những con đường mới và đem lại sự sống để giải quyết tình trạng cấp. Để giải quyết tình trạng cấp thiết của thay đổi khí hậu, loại trừ xã hội và sự nghèo đói cùng cực, cũng như tìm con đường mới để đạt đến hòa bình, công bình và môi trường bền vững cho toàn gia đình nhân loại và toàn thể gia đình thụ tạo. Là các lãnh đạo của giáo dục công giáo cao cấp, chúng tôi cam kết cùng nhau làm việc theo miền và toàn cầu, qua tất cả các phương tiện sẵn có và thích hợp cho các trường và đại học, cũng như các học viện cao cấp của chúng tôi, để nghiên cứu, cổ vũ và hành động về cách đối xử cũng như tầm nhìn sinh thái của Đức Francisco. Đặc biệt hơn nữa là các lãnh đạo của giáo dục công giáo cao cấp, chúng tôi cam kết hợp tác để chăm sóc hành tinh, phát triển con người toàn diện và quan tâm đến người nghèo trong các dự án nghiên cứu của chúng tôi, các chương trình giảng dạy, các hoạt động liên quan đến xã hội và chính trị như là các trường cao đẳng và đại học của chúng tôi. Thật phấn khởi khi thấy rằng lời kêu gọi giáo dục sinh thái của Đức Francisco trong Laudato Si đang nhận được sự xác nhận nhiệt tình ở cấp cao như vậy, giống như bản văn mà chúng tôi trích dẫn ở trên. Chúng tôi tiên đoán sẽ có nhiều đáp ứng như vậy từ các viện hàn lâm, các giáo hội và các tôn giáo, cũng như xã hội dân sự rộng lớn hơn khắp thế giới trong lĩnh vực giáo dục sinh thái. trong việc chăm sóc ngôi nhà chung đang lâm nguy ở mức độ gia tăng, vai trò giáo dục thật sống còn và cần thiết. Trong những năm sắp tới, các nhà giáo dục người trẻ khắp thế giới không chỉ phải vạch ra một chương trình dạy thích hợp để phổ biến giáo dục sinh thái, nhưng còn phải cách mạng hóa toàn tiến trình giáo dục để chăm sóc có trách nhiệm ngôi nhà chung của chúng ta. Giáo dục hướng về trách nhiệm sinh thái của công dân quả thật là điều cần thiết vào lúc này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết Giáo dục sinh thái trong Laudato Si của Linh Mục Jostrom Kuritadam, dòng Don Bosco. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Phaolô Nguyễn Minh Chính thực hiện và được đăng tải trên trang tin của Giáo phận Quy Nhơn. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 22, từ câu 15 đến câu 21. Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Herodê đến nói với người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết, Thầy nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Cesare hay không?" Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: "Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy ta làm gì? Hãy đưa ta xem đồng tiền nộp thuế." Họ đưa cho người một đồng bạc, và Chúa Giêsu hỏi họ: "Hình tượng và danh hiệu này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cesare." Bấy giờ người bảo họ rằng: "Vậy cái gì của Cesare thì hãy trả cho Cesare, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa." Quý vị và các bạn thân mến, sự đối kháng giữa Đức Giêsu và giới lãnh đạo Do Thái ngày càng gia tăng. Chúa Nhật tuần trước, chúng ta đã nghe câu chuyện dụ ngôn ông vua mở tiệc cưới. Trong đó, giới lãnh đạo Do Thái đã bị một phen tím tái trước kết luận của Đức Giêsu. Hôm nay, họ tiếp tục bàn nhau để gài bẫy nhằm tố cáo và làm hại người. Nhóm Pharisêu chủ động lên kế hoạch và kéo theo nhóm người thuộc phe hoàng đế Herodê. Chúng ta biết rằng nhóm Pharisêu thì ủng hộ đền thờ, ăn bổng lộc từ đền thờ, đang khi nhóm Herodê thì lại ủng hộ chính quyền Roma vì ăn bổng lộc từ người Roma. Họ là hai thành phần đối kháng nhau, nhưng trong trường hợp này họ lại cấu kết với nhau để gài bẫy hại Đức Giêsu trong lời nói. Họ hỏi Đức Giêsu: "Có được phép nộp thuế cho Cesare hay không?" là có ý hỏi theo quan điểm của luật Thiên Chúa. Cái bẫy họ đưa ra là đặt Đức Giêsu vào tình thế chỉ có thể chọn một trong hai đáp án có sẵn: nộp thuế cho hoàng đế Cesare hay không nộp. Chủ trương của nhóm Pharisêu và phần đông người Do Thái không muốn nộp thuế cho Cesare, nhưng vẫn miễn cưỡng phải nộp. Đang khi đó, nhóm Herodê thì lại trung thành với việc nộp thuế. Vì vậy, dù chọn bất cứ đáp án nào, Đức Giêsu cũng sẽ mắc vào bẫy và có thể bị tố cáo ngay lập tức, hoặc chống lại dân tộc và đền thờ, hoặc chống lại hoàng đế. Khi Đức Giêsu hỏi họ cho xem một đồng tiền, họ liền đưa ngay cho người. Điều đó cho thấy họ thường xuyên dùng nó, hoặc họ chấp nhận sử dụng tiền. Điều ấy cũng là thừa nhận quyền bính của người Roma trên đất nước họ. Câu trả lời của Đức Giêsu là, hãy trả lại cho Cesare điều gì thuộc về Cesare, trả lại cho Thiên Chúa điều gì thuộc về Thiên Chúa. Câu trả lời của Đức Giêsu vừa tránh hợp pháp hóa việc đóng thuế cho người Roma, vừa khẳng định trách nhiệm của con người phải đáp lại sự quan phòng của Thiên Chúa. Của Thiên Chúa, hãy trả về cho Thiên Chúa. Đức Giêsu muốn chúng ta nhận ra sự thẳng thắn trong trách nhiệm với Thiên Chúa. Bình thường, người ta hay viện lý lẽ để bỏ qua trách nhiệm với Thiên Chúa và tương quan với anh chị em. Thay vào đó, người ta lo cho bản thân mình. Người ta hay lẫn lộn việc này với việc kia, trách nhiệm này chồng chéo lên trách nhiệm nọ. Tuy nhiên, cần có sự minh bạch, không nhập nhằng, lẫn lộn giữa bổn phận đối với tha nhân và bổn phận đối với Thiên Chúa. Con người vẫn hay có thói quen đặt cái tôi của mình lên trên tất cả, thậm chí trên cả Thiên Chúa. Chúng ta dễ dàng biện bạch, viện đủ lý do này nọ để không tuân giữ lề luật Thiên Chúa. Thiên Chúa không đòi hỏi quá khả năng của mỗi người. Điều quan trọng là con người cần biết xác định rõ bổn phận và trách nhiệm của mình. Nếu đã nhận lãnh thì cũng có bổn phận phải sẻ chia công bằng và bổn phận cảm ơn. Hãy trả lại cho ai điều vốn thuộc về người đó. Trả lại cho Cesare điều thuộc về Cesare. Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến một nguyên tắc căn bản là hãy sống công bằng. Nhân loại nói chung và người Việt Nam chúng ta nói riêng thường mắc phải một thiếu sót là không sẵn sàng và tích cực đóng góp vào lợi ích chung. Những biểu hiện của thái độ này thường dễ nhận ra. Người dân tại nước nghèo thì tìm cách gian lận, lấy cắp của chung, viện lý lẽ rằng của chung không phải của ai, nếu có lỗi cũng chỉ là lỗi nhẹ. Còn tại các nước phát triển thì người ta tìm cách gian lận, trốn thuế hoặc dễ dàng ỷ lại, yêu sách với chính phủ nhà nước để đòi quyền lợi cho mình nhiều hơn. Nói chung, sự ích kỷ vốn gắn liền với bản tính con người, không dễ dàng thay đổi hết được. Đối với người tín hữu chúng ta, họ còn có một trách nhiệm khác nữa là việc xây dựng giáo hội. Đôi khi, người tín hữu thường đổ hết trách nhiệm xây dựng giáo hội cho các linh mục, tu sĩ hay một ai đó, trong khi lại chẳng ý thức rằng chính bản thân mỗi người phải có trách nhiệm xây dựng giáo hội. Nhiều khi những cách ứng xử thiếu sót ấy phát xuất từ một lối suy nghĩ thiển cận rằng mình không có nhiệm vụ gì hoặc đó không phải là trách nhiệm của tôi. Và hệ quả là rất nhiều điều tốt đẹp đáng lẽ đã phải được thực hiện nhưng rồi bị bỏ qua. Hoặc thậm chí có những điều xấu đáng lý đã được ngăn chặn nhưng nó lại có cơ may bộc phát. Hôm nay, giáo hội cử hành ngày Khánh Nhật truyền giáo. Thánh Phaolô đã nhấn mạnh rằng, làm sao dân ngoại có thể kêu cầu đấng mà họ không tin? Làm sao họ có thể tin đấng mà họ không nghe nói tới? Làm sao mà nghe được nếu không có ai rao giảng? Chính chúng ta là những người có trách nhiệm đóng góp vào sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Trong khả năng của mỗi người, chúng ta có thể làm được nhiều hơn điều chúng ta nghĩ nếu chân thành cộng tác vào lời mời gọi của giáo hội. Chúng ta vẫn thường nghe, sống tốt đạo đẹp đời. Nếu chúng ta không sống tốt được lẽ đạo, làm sao chúng ta có thể sống tốt phận đời? Chính vì các Kitô hữu đã không sống đúng lẽ công bằng, đã không tôn trọng người khác, không tuân giữ lề luật của Thiên Chúa và của xã hội, mà người lương dân đã không thấy hấp dẫn tìm đến với giáo hội. Mahatma Gandhi, vị cha già của dân tộc Ấn Độ, đã có lần nói với các nhà truyền giáo rằng: "Hãy để cho đời sống của các ngài nói với chúng tôi như đóa hoa hồng không cần ngôn ngữ, nhưng đơn sơ để cho hương thơm lan tỏa. Người mù dẫu không nhìn thấy hoa hồng, nhưng họ vẫn nhận ra hương thơm của nó. Hãy để chúng tôi nghĩ tới sự cao cả của người Kitô hữu khi họ tỏa hương thơm của đời sống. Đối với tôi, đó là tiêu chuẩn duy nhất. Tất cả những gì tôi muốn quý vị làm là sống đời Kitô hữu của mình, chứ không phải chú giải nó." Quý vị và các bạn thân mến, quả thật, chúng ta cũng đã từng nghe câu nói, tin đạo chứ đừng tin kẻ có đạo. Thật mỉa mai khi chúng ta là những Kitô hữu, đã không trở thành những con người đáng tin về một giáo hội công giáo và thánh thiện, về một Thiên Chúa tình yêu, nhưng trái lại, nhiều khi chúng ta còn trở thành phản chứng, khiến nhiều người lìa xa giáo hội. Vì vậy, chúng ta hãy để cho lời Thiên Chúa vang vọng trong tâm hồn mình. Hãy để cho lề luật Thiên Chúa tác động đến những hành vi của chúng ta. Đừng bao giờ để mình phải hổ thẹn trước người đời khi không sống xứng đáng với danh hiệu Kitô hữu. Hãy để cho đời sống của mình tỏa hương thơm là các việc tốt lành, cách ứng xử nhân bản và cao thượng. Bên cạnh đó, chúng ta hãy hiệp lòng với toàn thể giáo hội. Xin Chúa sai thêm thợ gặt đến cánh đồng truyền giáo. Xin Chúa dùng lời sự thật của Ngài mà thánh hiến tâm hồn chúng ta, để chúng ta xứng đáng hiệp thông với bước chân của các sứ giả tin mừng, những người đang ngày đêm miệt mài công bố, rao giảng và làm chứng về Thiên Chúa tình yêu giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa dọn tiệc cho tất cả mọi người, người công chính cũng như kẻ tội lỗi, người tốt cũng như người xấu, người thông minh và người thất học. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 500 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời mưa nhẹ trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua. Trong phần chào thăm, Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới với những người đang bị hỏa hoạn trên thế giới, kêu gọi hòa bình cho dân chúng vùng Nagorno-Karabakh, nơi đang có chiến tranh giữa những người Azerbaijan và Armenia. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ phong trần phước cho thiếu niên Carlo Acutis qua đời lúc 15 tuổi ở Bắc Ý. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 28 thường niên 5A, kể lại dụ ngôn nhà vua mở tiệc cưới, nhưng những người được mời không đến dự. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
"Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Con il racconto della parabola del banchetto nuziale, che è la odierna pagina evangelica, Gesù delinea il progetto che Dio ha pensato per l'umanità. È la storia del re che fece una festa di nozze per il suo figlio."
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Qua trình thuật dụ ngôn tiệc cưới trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy dự phóng mà Chúa đề ra cho nhân loại nhà vua mở tiệc cưới cho hoàng tử là hình ảnh Chúa Cha dự kiến cho toàn thể nhân loại một bữa tiệc tình thương và hiệp thông quanh người con duy nhất của Ngài. Hai lần, nhà vua sai các đầy tớ đi gọi những người được mời, nhưng họ từ chối, vì họ có những bận tâm khác là đồng ruộng và chuyện làm ăn. Cả chúng ta, bao nhiêu lần, cũng đã đặt những lợi lộc và những chuyện vật chất lên trước Chúa là đấng kêu gọi chúng ta. Nhà vua trong dụ ngôn không muốn phòng tiệc bị trống rỗng, vì Ngài muốn trao tặng những gì quý giá trong vương quốc của Ngài. Vì thế, vua bảo các đầy tớ, vậy bây giờ, các anh hãy ra các ngã tư đường và mời gọi tất cả những người các anh gặp đến dự. Thiên Chúa cũng hành động như vậy. Khi bị từ chối, thay vì đầu hàng, Ngài tái diễn và kêu mời tất cả những người ở ngã tư đường, không loại trừ ai. Từ nguyên thủy mà Thánh Sử Phúc Âm Matthew dùng để nói về những ranh giới giữa các con đường hay là những điểm, là các con đường trong thành phố chấm dứt và bắt đầu những con đường dẫn tới vùng quê, ngoài những nơi dân cư, nơi mà những cuộc sống bấp bênh. Nhà vua trong dụ ngôn sai các đầy tớ đi tới nhân loại ở ngã tư đường như thế, chắc chắn sẽ tìm được những người sẵn sàng ngồi vào bàn tiệc. Thế là phòng tiệc đầy những người bị loại trừ, những người dường như không bao giờ xứng đáng tham dự một đại lễ, một tiệc cưới. Giáo hội được kêu gọi đi tới những ngã tư đường ngày nay, nghĩa là những vùng ngoại ô địa lý và cuộc sống của nhân loại, những nơi ngoài rìa, những tình trạng, trong đó người ta sống tạm bợ như những đồ bỏ của nhân loại không có hy vọng. Vấn đề ở đây không phải là dựa vào những cách thức loan báo tin mừng và làm chứng về đức bác ái theo như thói quen dễ dàng và thông thường, nhưng là mở những cánh cửa tâm hồn và các cộng đoàn chúng ta cho tất cả mọi người, vì tin mừng không được dành riêng cho một thiểu số được ưu tuyển. Cả những người ở ngoài lề, thậm chí cả những người bị xã hội xua đuổi và khinh rẻ, họ cũng được Thiên Chúa coi là xứng đáng với tình thương của Ngài. Chúa dọn tiệc cho tất cả mọi người, người công chính cũng như kẻ tội lỗi, người tốt cũng như người xấu, người thông minh và người thất học. Đức Thánh Cha kể thêm rằng, tối hôm qua, tôi điện thoại cho một linh mục cao niên người Ý, hồi còn trẻ, làm thừa sai tại Brazil, nhưng luôn luôn làm việc với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Cha đang sống tuổi già trong an bình, Cha đã dành cuộc đời cho người nghèo. Đó là mẹ giáo hội của chúng ta, đây là sứ giả của Thiên Chúa đi tới các ngã tư đường. Tuy nhiên, Chúa đặt điều kiện, đó là phải mặc áo cưới. Và chúng ta hãy trở lại dụ ngôn. Khi phòng tiệc đầy người, nhà vua đến và chào các khách mời giờ chót, nhưng vua thấy một trong số họ không mặc áo cưới, một thứ áo khoác mà khi vào, mỗi khách mời đều được nhận làm quà. Người ấy vì từ chối món quà nhưng không nên tự loại trừ mình. Và thế là vua không thể làm gì khác hơn là ném người ấy ra ngoài. Người ấy đã nhận lời mời, nhưng rồi lại quyết định rằng, điều ấy chẳng có nghĩa lý gì đối với ông ta. Ông ta là một người tự mãn, không hề có ý định thay đổi. Áo cưới tượng trưng lòng thương xót mà Thiên Chúa ban cho chúng ta nhưng không. Đón nhận lời mời theo Chúa không thôi thì không đủ, còn phải sẵn sàng thực hiện một hành trình hoán cải, thay đổi tâm hồn. Áo của lòng thương xót mà Thiên Chúa không ngừng trao tặng chúng ta là một hồng ân nhưng không, là tình thương của Ngài với sự kinh ngạc và hân hoan. Rồi Đức Thánh Cha kết luận với lời nguyện.
Maria Santissima ci aiuti a imitare i servi della parabola evangelica nell'uscire dai nostri schemi e dalle nostre vedute ristrette, annunciando a tutti che il Signore ci invita al suo banchetto per offrirci la grazia che salva, per darci il dono.
Xin mẹ Maria chí thánh, giúp chúng con noi gương các đầy tớ trong dụ ngôn tin mừng này. Đi ra ngoài những khuôn khổ và những quan niệm chật hẹp của chúng con, loan báo cho tất cả rằng Chúa đang mời gọi chúng con vào dự tiệc của Ngài để ban tặng chúng ta ân thánh cứu độ. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntia vis Maria.
Et concepit in spiritu sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E benum caro factum est.
Laetavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Utigne officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnazione coniovim, per passionem eius al crucem, a resurrectionis gloriam perducamus. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới gần gũi với các nạn nhân đang bị hỏa hoạn tại nhiều nơi trên thế giới và những người thiện nguyện, các lính cứu hỏa đang chịu nguy hiểm tới tính mạng để chữa lửa.
Cari fratelli e sorelle, desidero esprimere la mia vicinanza alle popolazioni colpite dagli incendi che stanno devastando tante regioni del pianeta. Penso alla costa occidentale degli Stati Uniti, particolarmente alla California, e penso anche alle regioni centrali del Sud America, alla zona del Pantanal, al Paraguay, alle rive del fiume Paraná, all'Argentina.
Ngài nhắc đến miền California ở Hoa Kỳ, các vùng ở Nam Mỹ, miền Pantanal, Paraguay, vùng sông Paraná, Argentina. Nhiều trận hỏa hoạn do hạn hán kéo dài, nhưng cũng có những vụ do con người gây ra. Xin Chúa nâng đỡ những người đang chịu đau khổ và làm cho chúng ta quan tâm hơn đến việc bảo tồn thiên nhiên. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc ngưng bắn giữa Armenia và Azerbaijan vì lý do nhân đạo để đạt tới một hiệp định quan trọng về hòa bình. Đức Thánh Cha nói, tuy cuộc ngưng bắn quá mong manh, nhưng tôi vẫn khuyến khích ngưng chiến và chia sẻ đau khổ vì mất nhiều nhân mạng, vì những đau khổ và thiệt hại tàn phá nhà ở và nơi thờ phượng. Tôi cầu nguyện và mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân và tất cả những người có sinh mạng bị lầm nguy. Rồi Đức Thánh Cha đề cập đến lễ phong chân phước Carlo Acutis chiều thứ Bảy mùng 10 tháng 10 vừa qua tại Assisi.
Ieri ad Assisi è stato beatificato Carlo Acutis.
Chân phước 15 tuổi này có lòng yêu mến thánh thể, không chịu theo thoải mái trong một cuộc sống bất động. Trái lại, đã đón nhận những người túng thiếu. Vì nơi họ, chân phước nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô. Chứng tá của chân phước chỉ cho những người trẻ ngày nay thấy hạnh phúc đích thực là đặt Thiên Chúa nơi chỗ thứ nhất và phục vụ anh chị em, đặc biệt là những người rốt cùng. Đức Thánh Cha nhắc đến ý chỉ Ngài đề nghị cho tháng 10 này là cầu cho các tín hữu giáo dân, đặc biệt là các phụ nữ, tham gia nhiều hơn vào các cơ cấu trách nhiệm của giáo hội. Đức Thánh Cha nói, vì không người nào trong chúng ta được chịu phép rửa như linh mục hoặc giám mục, chúng ta chịu phép rửa như giáo dân nam nữ. Họ giữ vai chính trong giáo hội. Ngày nay còn phải mở rộng không gian một sự hiện diện quan trọng hơn của phụ nữ trong giáo hội, một sự hiện diện của giáo dân phụ nữ, vì thường phụ nữ bị gạt ra ngoài tại những nơi đưa ra những quyết định quan trọng. Chúng ta hãy cầu nguyện để trong các tổ chức trách nhiệm của giáo hội không rơi vào thái độ duy giáo sĩ, loại bỏ đoàn sủng giáo dân và làm hư hỏng khuôn mặt của giáo hội. Rồi Đức Thánh Cha nhắc nhớ và khuyến khích sáng kiến ngày 18 tháng 10 tới đây, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, cổ võ việc các trẻ em đọc kinh Mân Côi cầu cho hòa bình.
Domenica prossima, 18 ottobre, la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre promuove l'iniziativa per l'unità e la pace. Un milione di bambini recita il rosario.
Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu Roma và các khách hành hương đến từ nhiều nước và cầu chúc họ có một Chúa Nhật tốt đẹp, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.